Chi chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị nghe câu chuyện về anh Nguyễn Quang Thạch, người luôn cho mình là một kẻ ăn mày để một số người không trở thành ăn mày. Câu chuyện như thế nào? Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong đề án trình chính phủ về việc thúc đẩy văn hóa đọc từ năm 2011 đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Bộ Văn hóa đã nói đến việc xây dựng và khuyến khích mô hình tủ sách dòng họ. Mô hình tủ sách dòng họ có lẽ còn xa lạ với một số người, nhưng từ 4 năm nay, nó đã bắt đầu trở nên quen thuộc với nông dân cũng như người dân vùng quê, và anh Nguyễn Quang Thạch chính là cha đẻ của ý tưởng mang sách về làng quê ấy.
Ý tưởng đưa sách về năm 97, và nói thẳng là vì năm 97 tôi bị hỏng lên một mắt, cho nên cái khát vọng đưa sách về nông thôn của tôi lại càng lớn hơn, vì tôi nghĩ là nếu mà hỏng thêm một mắt nữa thì tôi chẳng làm được gì cuộc đời này cả.
Năm 1997, khi còn là sinh viên, anh Thạch bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ giữa dân trí và sức mạnh dân tộc. Theo anh, đa số người Việt Nam xuất thân từ nông dân và dựa vào nghề nông để sống, nên quan tâm đến tri thức nông dân cũng chính là quan tâm đến hạt cơm của mình. Và đưa sách về với nông dân để họ hiểu biết hơn cũng chính là cách làm cho hạt cơm của mình trở nên ngon hơn. Từ ý tưởng ấy, anh Thạch mày mò tìm hiểu cách thức và mô hình để thực hiện được mục tiêu của mình. Anh đã nghĩ đến 5 mô hình chính để mang sách đến tay nông dân, đó là mô hình tủ sách dòng họ, tủ sách phụ huynh, tủ sách nhà thờ Thiên Chúa, tủ sách hội cựu chiến binh và tủ sách hội phụ nữ. Sau 10 năm nghiên cứu, xuất phát từ sự hiểu biết văn hóa dòng họ ở nông thôn, vào năm 2007, anh Nguyễn Quang Thạch đã chọn mô hình tủ sách dòng họ để bắt đầu ý tưởng của mình. Anh nói.
Cuối cùng anh chọn mô hình khởi động đầu tiên là mô hình tủ sách dòng họ. Và vì tôi biết là nếu tôi khởi động mô hình tủ sách phụ huynh đầu tiên thì chắc chắn rất khó để từ những cái ông ngoài xã hội dân sự mới chạy nhảy vào khu vực trường học để làm. Nhưng nhờ cái hiểu ứng từ tủ sách dòng họ thì rất nhiều trường học là tay gọi điện cho tôi và mong muốn là được hỗ trợ sách.
Tủ sách dòng họ là một mô hình khuyến khích những người trong dòng họ góp tiền đóng tủ sách. Các tủ sách này được đặt tại nhà từ đường hay nhà chung của các dòng họ trong một thôn xóm và mọi người đóng góp sách vào để cùng đọc. Lúc mới bắt đầu, anh Thạch dùng tiền túi của mình để mua sách về đặt tại các tủ sách dòng họ. Tuy nhiên, sau khi thấy nhu cầu ngày càng lớn, anh Thạch đã đi gõ cửa từng nhà văn, nhà thơ, nhà sách và các cơ quan để xin sách. Anh Thạch xin tất cả sách bất kể mới, cũ, và có lẽ cũng chính vì lý do đó mà nhiều người gọi anh là kẻ ăn mày sách. Từ tủ sách dòng họ đầu tiên năm 2007, sau 4 năm, tủ sách dòng họ thứ 86 vừa ra đời, với tủ sách của dòng họ Trần tại xã Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Sau thành công của mô hình tủ sách dòng họ, từ tháng 5 năm ngoái, anh Nguyễn Quang Thạch đã thành lập mô hình tủ sách phụ huynh đầu tiên tại một trường học tại một huyện của tỉnh Thái Bình. Chỉ sau 4 tháng, phụ huynh học sinh đã xây dựng thêm 8 tủ sách như thế trong các lớp học tại đây. Và quan trọng hơn hết, các đầu sách được mượn cũng tăng lên hơn 50 lần, cho thấy các mô hình này khuyến khích được rất nhiều học sinh đọc sách. Điều thú vị về các mô hình mang sách về nông thôn này là tạo nền tảng cho sự cạnh tranh và chia sẻ trong văn hóa đọc như một phần của văn hóa làng quê.
Cái hay nhất đấy, tức là nó kích thích cái tính cạnh tranh trong cộng đồng, tức là dòng họ trong một thôn xóm thông thường có 5 đến 7 đến 10 dòng họ người ta sống với nhau á, thì dòng họ này có tủ sách thì bắt đầu theo dòng họ khác nhau đây mình thấy được là mình cũng chỉ phải đọc sách. Thì như thế đã tạo ra cái sự chia sẻ tri thức trong cộng đồng một cách rất là tự nhiên. Và người ta cho mượn sách giống như người ta chia sẻ nông cụ, cho mượn nông cụ với nhau mà. Rất là bình thường, rất là dễ. Đã có như ở Thái Bình, xã An Dục kia, xã An Dục là có 11 tủ sách trong họ ra đời. Còn bây giờ các trong họ người ta chia sẻ, trao đổi sách với nhau.
Thêm vào đó, các tủ sách dòng họ ngày càng lớn hơn và nhiều sách hơn, khi nó khuyến khích các dòng họ từ các nơi gửi sách về, anh Thạch nói.
Chẳng hạn như có cái tủ sách Họ Đỗ ở Kim Đồng Hưng Yên thì năm ngoái tôi chỉ có được 250 đầu sách, thì năm nay con cháu được góp về được thêm 350 đầu sách nữa là tổng là có 600 đầu sách thôi. con có một tủ sách Hòa Lê ở Hưng Yên thì tôi chỉ cho được 200 đầu sách, thì năm nay con cháu đã góp về cả sách cả báo, hôm nay có đến 2.000 đầu sách rồi đó.
Còn đối với mô hình tủ sách phụ huynh, nhờ biết đến mô hình này, nhiều học sinh cũ cũng gửi sách về trường cũ để các tủ sách ấy ngày càng có nhiều đầu sách. Anh Thạch cho biết, cách đây 3 tháng, một học sinh sau khi biết đến mô hình tủ sách phụ huynh đã tặng 39 triệu đồng tiền sách cho ngôi trường cũ của mình. Các học sinh đọc nhiều sách, kéo theo việc các giáo viên và cha mẹ đọc sách để trả lời các câu hỏi của phụ huynh, vì này giúp nông dân đọc nhiều hơn. Trong các quyển sách tặng cho các tủ sách thì quyển khuyến học của ông Phúc Trạch Dụ Cát và các quyển sách về pháp luật là một trong những đầu sách quan trọng và không thể thiếu. Chính vì thế, nông dân biết được quyền và nghĩa vụ của họ và của nhà nước nhiều hơn. Anh Thạch chia sẻ một ví dụ.
Có một cái điều rất là tuyệt vời là thế này. Là năm ngoái là khi ở vùng quê tôi bị lũ ấy, một số nhóm nó không minh bạch trong cái chuyện chia sẻ cho dân ấy. Chính nhờ đọc cuốn sách cuốn khuyến học của ông Fujikawa và một số cái luật của nhà nước đưa về thì người ta biết là họ có quyền phải khiếu nại. Thì người ta có một người nông dân gọi điện thì chủ tịch huyện báo cáo là ở cái vùng này bọn tôi được chia không đều, và chính khi nghe cái người dân gọi điện đến thì chủ tịch huyện là cử người xuống để xem xét thực tế, và sau đó thì ban chủ trợ là phải thay.
Đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện để thấy ý tưởng và hoạt động của anh Thạch đã có những kết quả nhất định. Mô hình tủ sách dòng họ được đón nhận ở nhiều chiều. Cho đến bây giờ, anh Thạch nhận được rất nhiều cuộc gọi từ khắp nơi trên cả nước nhờ tư vấn cách mang sách về làng quê.
Rất nhiều người đã gọi điện hỏi cách là làm thế nào để đưa sách về quê họ. Thì ở từng vùng tôi có một cách rất khác nhau, chẳng hạn những cái vùng mà đồng bào thiểu số thì tôi bảo là cáo họ nên đưa sách về trường học chứ đưa về khu vực dân cư thì rất khó là thành công vì người mù chữ là khá là nhiều.
Yeah.
Có một số như ở tỉnh như ở Thanh Hóa chẳng hạn, tôi bảo là các anh nên đưa về trường học. Còn những khu vực miền Bắc về miền Trung ấy thì cung bộ mà cung du của cung bộ với đồng bằng Bắc Bộ thì nên làm tủ sách trong họ thì nó dễ hơn vì cái kết cấu quân cư của dân chúng nó đông hơn.
Về mặt nhà nước thì các mô hình này cũng có nhiều tác động, chẳng hạn từ ý tưởng của anh Thạch, tỉnh Hà Nam đã phát động phong trào xây dựng tủ sách dòng họ. Tỉnh Phú Yên cũng đang có sự phối hợp giữa thư viện và đoàn thanh niên nhằm xây dựng tủ sách dòng họ, và tỉnh Nghệ An cũng đang hỗ trợ mô hình này.
Tôi kỳ vọng là một thời điểm nào đó thì nhà nước sẽ xây dựng hệ thống thư viện ở cấp thôn thì có những mô hình chẳng cần tủ sách dòng họ là cả, hoặc là không cần cả mô hình cả nữa. Thực ra thì các mô hình của tôi là nó chỉ giải quyết trong mặt là khi nhà nước kia đầu tư thôi, còn khi nhà nước đầu tư rồi thì nó sẽ dần dần nó sẽ giảm đi cái vai trò của nó. Nếu khi mà nhà nước đầu sách tư sách có thư viện có thủ thư đàng hoàng thì chắc chắn nó khi các cái mô hình như tôi đưa ra nó dần dần nó sẽ mất dần, mà tôi mong nó sẽ mất dần. Nếu chúng ta có hy vọng là nâng cao dân trí để dần dần chúng ta thoát khỏi những cái thoát đá chúng nói như này, mà chúng bên cạnh ông lớn Trung Quốc thì chúng ta phải tạo ra nền tảng dân trí cao hơn họ thì chúng ta mới thay đổi, thì chúng ta mới có những cái biến đổi lớn được trong đời trong về mặt dài hạn.
Nguyễn Quang Thạch, người luôn có một ước mơ duy nhất trong đời là mang cái chữ, mang kiến thức đến cho nông dân. Càng ngày, người ta thấy anh Thạch càng quyết tâm thực hiện ước mơ ấy hơn. Có người cho rằng anh phải cố thực hiện ước mơ của mình trước khi con mắt còn lại cũng bị hỏng đi. Và điều đó cũng có nghĩa là anh Thạch vẫn phải tiếp tục gõ từng cánh cửa để xin từng quyển sách. Có lẽ chưa có người ăn mày nào lại vui vẻ như anh Thạch, bởi anh hiểu rằng có thể nhiều cuộc đời sẽ được thay đổi nhờ vào những quyển sách ăn mày ấy. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị chia sẻ câu chuyện của mình với Quỳnh Chi tại địa chỉ quỳnhchi@rfa.org hoặc kết nối với Quỳnh Chi trên Facebook và Twitter. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.